SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng rất là bất ngờ và đài cũng đã đưa tin vào 10 giờ sáng ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Đột ngột là cái từ Mai Hoa nói, thế nhưng trong báo chí trong nước thì loan rằng là sau một thời gian bệnh hiểm nghèo, nhưng mà thật sự rằng kiểu mà sau một thời gian bệnh hiểm nghèo có vẻ người ta không có tin lắm, bởi vì hôm ngày 5 tháng 9 thì ông vẫn còn đi khai trường, mặc dù có vẻ là không khỏe so với thời gian trước, những cái hình trước ông chụp, tuy nhiên ông không có dấu hiệu gì là bệnh hiểm nghèo cả. Tuy nhiên trước khi mà bàn luận sâu xa hơn thì hôm nay có tiến sĩ Phạm Chí Dũng sẽ cùng mổ xẻ tìm hiểu xem tình hình nội tình chính phủ Việt Nam đang có chuyện gì xảy ra và đằng sau cũng như là trước khi cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Phạm Chí Dũng.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và quý khán giả nghe đài SBS.
Thưa anh, là một người trong nước, anh đánh giá cái chết của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang như thế nào thưa anh?
Với tôi thì lại là một cái chết bất thường, đầy nghi vấn, rất bất thường và đầy nghi vấn.
Tại sao lại bất thường, đầy nghi vấn thế anh?
Như chị Mai Hoa vừa nêu đấy, thì báo chí trong nước thì luôn luôn nêu, tức là sau một thời gian bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà một thời gian là bao nhiêu ngày? Tôi nghĩ là một thời gian chắc phải ít nhất phải tính bằng tuần lễ, đơn vị tuần lễ. Yeah. Nhưng mà chỉ mới cách đây có vài ngày thôi, thì ông Trần Đại Quang còn tiếp chánh án tòa án nhân dân tối cao của Trung Quốc và có một số hoạt động. Thế thì vấn đề là một người ở trong cái tình trạng bệnh hiểm nghèo thì làm sao lại có được những cái hoạt động như vậy, những cái hoạt động bình thường như vậy.
Yeah.
Và cũng trong thời gian gần đây, trong thời gian khoảng chừng một tháng đổ lại đây, thì có những cái thông tin, tất nhiên là những thông tin không chính thống, những thông tin về hè thôi, ngoài hành lang thôi, xuất hiện ở trên mạng xã hội cho rằng ông tình trạng bệnh tật của ông Trần Đại Quang đã nặng rồi. Và có thể là ông Trần Đại Quang sẽ không qua hết được năm 2018. Đó. Thì tất nhiên là những cái tin đó thì không đưa ra cơ sở gì cả và cũng không biết có đáng tin cậy hay không.
Dạ thưa, nhưng mà anh có nhớ rằng cái lúc mà sau cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh á, thì tự nhiên ông Trần Đại Quang biến mất một tháng trời và người ta đồn rằng là ông đi Nhật chữa bệnh.
Đúng rồi, ông Trần Đại Quang đã có tiền lệ là hai lần biến mất. Lần thứ nhất là vào từ khoảng cuối tháng 7 cho đến gần cuối tháng 8 năm 2017 và lại trùng hợp với cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và lần thứ hai là biến mất trong khoảng thời gian từ khoảng cuối tháng 3 cho tới khoảng cuối tháng 4 năm 2018 trước Hội nghị Trung ương 5. Đúng rồi, trước Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là hai lần biến mất của ông Trần Đại Quang. Và người ta cũng nghi rằng thành quy luật, có nghĩa là ông Trần Đại Quang biến mất trước một Hội nghị Trung ương. Và sắp tới đây tháng 10 này là Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cũng đang có cái dư luận là liệu ông Trần Đại Quang có một lần nữa biến mất hay không. Thì thực sự ra là lần này thì ông Trần Đại Quang đã không biến mất mà ông ta ra đi luôn.
Và có một cái nhà báo ở trong nước, gọi một blogger, hồi xưa thì người ta tin rằng là cái nhà báo này độc lập, nhưng mà sau này thì người ta không tin nhà báo độc lập nữa. Và thường thường những cái dự báo nhà báo này được mệnh danh là chuông gọi là hồn ai. Thì hôm qua nhà báo này cũng nêu lên vấn đề về sức khỏe của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thế là sáng hôm nay thì tin là ông đã ra đi. Liệu có một cái sự trùng hợp nào trong vấn đề này không thưa anh?
Sẽ không có sự trùng hợp nếu đây là lần đầu tiên. Nhưng mà tại vì nó đã xảy ra tới khoảng lần thứ 3 rồi. Và cùng với một nhà báo, cùng với cái nhà báo đó, cũng nhà báo đó đưa tin từ năm 2017 tới giờ. Cho nên là tôi nghĩ rằng không phải là một cái sự ngẫu nhiên nữa, mà đó là một sự chú ý. Và đặc biệt là như chị Mai Hoa biết là nhà báo này, vì anh ta không độc lập cho nên, chính vì vậy cho nên anh ta mới có được những cái nguồn tin rất độc đáo, những nguồn tin sâu xa trong nội bộ. Chứ còn tôi có thể bảo đảm là thế này, ở Việt Nam không có một nhà báo độc lập nào có được những cái nguồn tin sâu xa từ trong nội bộ cả. Tại vì nội bộ sẽ không dám cung cấp thông tin cho các nhà báo độc lập, đơn giản như vậy thôi. Tôi muốn nhắc lại là vào năm trước, khi mà trong cái lần biến mất đầu tiên của ông Trần Đại Quang á, thì cái nhà báo được coi là đó chị Mai Hoa vừa nêu đó, thì cũng đã đưa cái tin như vậy. Và cũng đã đề nghị viết một cái bài và đề nghị là ông Trần Đại Quang trong cái tình trạng bệnh tật và đi Nhật chữa bệnh thì ông Trần Đại Quang cần phải trao quyền hạn lại cho người khác. Trao quyền hạn lại cho người khác. Thì thực chất là thì đối với giới quan sát phân tích và trong nội bộ thì người ta coi đó là một cái động thái đảo chính cung đình, chính cái người đóng mặt. Thế thì sau đó ông Trần Đại Quang trở lại và nhà báo độc lập, cái nhà báo đó thì đã tạm thời im tiếng. Nhưng mà cho tới nay thì theo tôi biết là nhà báo đó vẫn có một số cái hoạt động nhất định, và với cũng thỉnh thoảng cũng mặc dù là cái độ đưa tin ấy, cũng không có dày dặn như trước, nhưng mà vẫn có những cái thông tin tương đối đặc biệt, và cái thông tin đặc biệt gần nhất là liên quan tới cái vấn đề sức khỏe Trần Đại Quang và in đậm như vậy. Thì tôi có thể hình dung là với cái cách đưa tin của nhà báo đó và với cái việc mà phát tin về cái chết của ông Trần Đại Quang ngày hôm nay, thì đó là một sự trùng hợp không thể gọi là ngẫu nhiên, mà đó là một sự trùng hợp có chủ ý. Và điều đó cho thấy một khả năng là ông Trần Đại Quang đã có thể là chết vào ngày hôm qua chứ mà không phải ngày hôm nay. Tức là báo chí đưa tin là chết vào 10:05 sáng ngày 21 tháng 9 giờ Việt Nam. Nhưng mà với cái cách đưa tin của nhà báo kia thì tôi nghĩ là ông Trần Đại Quang có thể là đã ra đi từ ngày hôm qua rồi. Và cũng theo cái cách mà phản ứng một cái độ trễ từ 1 tới 2 ngày, thậm chí cho tới 1 tuần của Bộ Chính trị Việt Nam đối với những cái chết của Ủy viên Bộ Chính trị, thì cái việc là cái chết thực sự đã xảy ra đó một vài ngày không phải là chuyện lạ ở Việt Nam.
Dạ thưa, trong lịch sử gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra những cái chết mà đột ngột như vậy với các ủy viên cao cấp của Bộ Chính trị không thưa anh?
Ủy viên Bộ Chính trị thì không có.
Các quan chức cao cấp đi.
Đây, các quan chức cao cấp cỡ ủy viên trung ương thì có. Tôi muốn nói là từ năm 2014, từ năm 2014 trở lại đây thì có những người đã chết và suýt chết. Chẳng hạn như là những người đã chết là đầu năm 2014, là lúc đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, là Thứ trưởng Bộ Công an, chết, được coi là chết vì bệnh ung thư gan, nhưng mà lại chết trước một cái vụ án của Dương Chí Dũng đặc biệt, và nó có một cái sự trùng khớp với nhau về cái chết của ông Phạm Quý Ngọ với cái vụ án của Dương Chí Dũng, khi Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ và những người đứng sau Phạm Quý Ngọ đó đã nhận hối lộ của mình. Thứ hai là cuối năm 2014, đầu năm 2015 thì có một ủy viên trung ương đảng khác là ông Nguyễn Bá Thanh. Lúc đó ông Nguyễn Bá Thanh là được đưa từ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính trung ương. Thì vào tháng 6 năm 2014 thì ông Nguyễn Bá Thanh đột ngột đi khám bệnh ở Hoa Kỳ, chữa bệnh ở Hoa Kỳ vì một căn bệnh hiểm nghèo. Và sau đó thì trở thành một cái chiến dịch rông bão về cái chuyện, tức là cái căn bệnh của ông Nguyễn Bá Thanh vô cùng khó chữa và cũng vô cùng bí ẩn. Và cuối cùng người ta đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ về Việt Nam trên một cái băng cung thương, và ông Nguyễn Bá Thanh đã chết ở quê nhà Đà Nẵng của mình một cách hết sức là bí ẩn. Đó là hai cái chết, và cũng còn kể cả có thể một người cũng suýt chết nữa, đó là giữa năm 2015 là tướng Phùng Quang Thanh, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và cũng rất nhiều tin đồn đoán về cái chuyện là ông Phùng Quang Thanh đã nhiễm một căn bệnh nào đó có thể đủ hiểm nghèo để ông ta suýt chết. Là như vậy.
Lúc đó có tin là ông lên đi Pháp.
Lúc đó thì có tin là ông ta bị bắn, bị ám sát ở Paris, nhưng mà thực ra thì cũng không có cơ sở cho chuyện đó.
Dạ thưa, cái sự mà ra đi đột ngột của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từng là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, và trước khi ông ra đi, trong chiến dịch tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một loạt những cán bộ cao cấp, những quan chức tướng tá cao cấp của Bộ Công an bị trảm tướng. Thì liệu có mối liên hệ nào không? Và sau cái sự trảm tướng đó thì xuất hiện cái tin là khai trương phòng Blab do Trung Quốc tài trợ và giúp đỡ để mà xây dựng cái phòng Blab đó. Tất cả những cái điều này nó nói lên điều gì thưa anh?
Ông Trần Đại Quang nằm trong một thời kỳ là lạm phát tướng cao nhất ở trong Bộ Công an, cũng là cái thời kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng. Ông Trần Đại Quang thực sự ra là người không có ấn tượng lắm trong cái quá trình hoạt động của ông ta, trừ cái việc mà vào đầu năm 2015 thì ông ta có một cái chuyến đi tiền trạm để sau đó Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ. Trần Đại Quang đi Mỹ tiền trạm để sau đó có một cái chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng gặp Barack Obama ở phòng Bạch Ốc. Còn có thể nói về mặt cơ bản thì cái quá trình của Trần Đại Quang công tác là với cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an thì đã diễn ra xảy ra cái đàn áp nhân quyền là khá nặng nề, và cái việc đó nó để lại cái di sản và hậu quả cho tới ngày hôm nay. Có nghĩa là cái đời kế thừa của Trần Đại Quang là Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã xảy ra việc đàn áp nhân quyền càng nặng nề hơn nữa. Và cái chết của Trần Đại Quang có một cái điểm trùng hợp là thế này, có một cái điểm trùng hợp là cái chết của Trần Đại Quang lại xảy ra trước hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực tế là vào tháng 10. Và cái chết của Trần Đại Quang lại xảy ra trong cái bối cảnh tự nhiên, một cách tự nhiên. Sau cái chuyến đi của Trần Quốc Vượng là Thường trực Ban Bí thư tới gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào cuối tháng 8 năm 2018, thì đã có hàng loạt những cái động thái từ phía chính quyền Việt Nam thỏa hiệp với Trung Quốc, thỏa hiệp về vấn đề thanh toán tiền tệ, chấp nhận thanh toán nhân dân tệ, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, cho xe của du khách Trung Quốc đi vào Lạng Sơn, và kể cả dấy lên một cái gọi là cái cải cách tiếng Việt, cải cách tiếng Việt, và đồng thời là những cái sự kiện mới nhất mà chị Hoa Mai Hoa vừa nêu, tức là khai trương một cái phòng lab của Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn ấy, mà không biết là nó bắt đầu bắt nguồn từ khi nào và theo văn bản nào hay là những văn bản tuyệt mật nào thì không biết, nhưng bây giờ mới khai trương. Thế thì vấn đề là chúng ta trở lại cái dấu hỏi về cái chết của Trần Đại Quang. Khi báo chí nhà nước đưa tin là ông ta mắc bệnh hiểm nghèo trong một quá trình, sau một quá trình, nhưng mà thực ra thì trước ngày chết có vài ngày thôi thì Trần Đại Quang vẫn còn tiếp khách, vẫn còn hoạt động, và chỉ có người, tức là đôi một số người phát hiện rằng đôi khi thì Trần Đại Quang tỏ ra mệt mỏi một cách thái quá và có một cái gì đó thực sự không ổn trên cái gương mặt của Trần Đại Quang mà thôi, nhưng mà cái đó thì lại xét ra cũng là lẽ bình thường. Như vậy thì cái dấu hỏi đặt ra đây là nếu mà Trần Đại Quang mà mắc bệnh hiểm nghèo thì tại sao lại hoạt động được một cách bình thường như vậy, và liệu nếu mà Trần Đại Quang thực sự mắc bệnh hiểm nghèo thì cái người mà có những cái hoạt động bình thường mang tên Trần Đại Quang có phải là người thay thế Trần Đại Quang hay không? Cái đó cũng là một dấu hỏi mà hiện nay một số dư luận và mà vừa qua một số dư luận cũng đặt ra. Và cái chết của Trần Đại Quang có liên quan tới những cái động thái mà Trung Quốc đang tôi cho là đang có một cái làn sóng xâm lăng về về kinh tế và về mặt an ninh quốc gia đối với Việt Nam trong thời gian đặc biệt nhộn nhịp ở trong thời gian này hay không? Thì đó chính là những cái bí mật cung đình mà có lẽ là chúng ta cũng muốn mổ xẻ. Và cũng cần phải nói thêm là thế này, là cái chết của ông Trần Đại Quang lại xảy ra chỉ có một ngày sau cái chết của ông Dương Danh Di, là một nhà nghiên cứu về Trung Quốc và cựu đại sứ của Việt Nam ở Trung Quốc. Và ông Dương Danh Di cũng là một trong những cái số hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi quan chức Việt Nam phản tỉnh về cái hiệp định Thành Đô. Hiệp định Thành Đô và thông tin cho người ta biết một phần về cái hiệp định Thành Đô này. Tuy không phải là cái nội dung về nhượng đất, bán đất hay trở thành một tỉnh của Trung Quốc, nhưng mà đã cho thấy là hiệp định Thành Đô là một hiệp định mà giới lãnh đạo Việt Nam thời đó đã thỏa hiệp vô cùng nhiều với Trung Quốc, kể cả phải thỏa hiệp để gạt bỏ cái vai trò bộ trưởng bộ ngoại giao của ông Nguyễn Cơ Thạch vào lúc đó.
Nhưng nhắc ông tiến sĩ Dương Danh Di thì ông có nói một cái điều thế này nè, cái hiệp định 1999 giữa chính phủ Việt Nam ký với Trung Quốc á, là đã nhượng 15.000 km vuông biên giới phía Bắc cho Trung Quốc, trong đó bằng cái diện tích của một tỉnh hơn cả diện tích của một tỉnh Thái Bình, trong đó mất đi những cái địa điểm cực kỳ quan trọng gắn liền với lịch sử Việt Nam, chẳng hạn như là thác Bản Dốc, ải Nam Quan, và ông mất đi trong lặng lẽ, và đám tang của ông đã được yêu cầu làm gần như là không ai biết, nếu như bạn bè mà không lên tiếng không ai biết. Quay lại với cái chuyến đi Trung Quốc của ông Trần Quốc Vượng, thì trong cái chuyến đi đó ông cam kết sẽ thực hiện những cái nghị định đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì liệu cái lời hứa cam kết thực hiện những nghị định này có liên quan tới cái chuyến đi và ký kết 15 cái nghị quyết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình? Cho đến bây giờ người ta cũng không biết thực tế, thực chất 15 cái nghị quyết của ông Tổng Bí thư Trọng ký với ông Tập Cận Bình đó là cái gì trong đó. Nhưng từ sau đó cảm thấy là cái sự cuốn chiếu nó nhanh hơn, nó dồn dập hơn. Nó dẫn tới người ta nghĩ tới cái năm 2020 Hội nghị Thành Đô đã nêu ra. Thì như vậy rằng quay lại cái chuyện cái chết của ông Trần Đại Quang, như anh vừa phân tích, nó nằm trước cái Hội nghị Trung ương 8. Thế thì cái tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 này là cái gì, thưa anh, mà có một sự trùng hợp đến cái chết của ông Chủ tịch nước này?
À không, tôi không muốn nói là có lẽ là cái vấn đề cái chết của ông Trần Đại Quang trước Hội nghị Trung ương 8 chỉ là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Chứ tôi không cho là có một cái gì đó quá quan trọng ở Hội nghị Trung ương 8 và có thể ông Trần Đại Quang phải chết hay là ông ta như thế nào đó.
Thế là cái hội nghị Trung ương 8 này nó không có, nó không có cái gì là quan trọng, nó không
Tôi không cho là có một cái gì đó quá quan trọng, tại vì thực sự là những cái gì quan trọng đã nằm ở cái hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 vừa rồi, tức là tái cơ cấu Bộ Công an. Và những nếu quả thực sự là có liên quan ông Trần Đại Quang á, thì đã liên quan ở cái vụ là trước hội nghị Trung ương 7, tức là vụ Vũ Nhôm. Tức là cái người mà được coi là có mang cái họ tên là Trần Đại Vũ, và thậm chí là có dư luận cho rằng Trần Đại Vũ là có liên quan tới Trần Đại Quang, đó có họ hàng bà con gì đó cháu của Trần Đại Quang, ví dụ như vậy. Và tôi chỉ nghĩ rằng là cái chết của Trần Đại Quang, cái chết của Trần Đại Quang vào cái thời điểm này thì có lẽ là sẽ làm cho chính trường Việt Nam trở nên chỉ còn có một cực thôi, đơn cực, có nghĩa là không có đối trọng về mặt chính trị đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nữa.
Như vậy là chiếc ghế của Chủ tịch nước thì là như sẽ như thế nào anh hả?
Trước đây khi mà trong cái thời gian năm 2017 khi ông Trần Đại Quang bệnh thì lúc đó đã xuất hiện một số cái dư luận, một số cái thông tin về cái khả năng về cái khả năng nhân sự có thể thay ông Trần Đại Quang, thì cái người đứng đầu bảng ấy, được coi là có thể có khả năng thay ông Trần Đại Quang là Nguyễn Thiện Nhân. Chẳng qua là thế này, thưa thầy, vì ở cái vị trí đó chủ tịch nước ấy, là cái vị trí mà chủ yếu là đi tiếp khách quốc tế, thì mặc dù là tiếp khách quốc tế thì có phiên dịch, nhưng mà dù sao về mặt thể diện thì nói được tiếng Anh ấy, nói hay là nói trực tiếp mọi người biết nước ngoài thì vẫn tốt hơn. Thế thì nhưng mà nó khốn khổ một cái điều, tức là trong Bộ Chính trị Việt Nam ấy, thì cái số ủy viên Bộ Chính trị có thể phát ngôn trực tiếp vào tiếng Anh ấy, lại khá là ít ỏi, chỉ có những cái người chẳng hạn như là chủ yếu là Phạm Bình Minh hay là Nguyễn Thiện Nhân đó, hoặc vài ba người. Thế thì nếu không phải là Phạm Bình Minh thì Nguyễn Thiện Nhân là người có khả năng sẽ ứng cử nhiều nhất vào cái vị trí là chủ tịch nước. Thế ngoài Nguyễn Thiện Nhân ra thì còn một số phương án khác cũng được bàn tới, chẳng hạn như là Phạm Bình Minh hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hay là chẳng hạn như là Trương Hòa Bình. Nhưng mà ông Trương Hòa Bình thì khổ, tức là không biết tiếng, tức là không nghe rành rẽ về tiếng Anh. Hay là chẳng hạn như là ông Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng. Nhưng mà khổ một cái điều là ông Nguyễn Xuân Phúc thì qua năm 2016-2017 thì người ta lại phát hiện ra ông ta đọc những cái từ viết tắt theo cái lối là CLMV. Thì người ta không làm cho dư luận không thể tin là ông ta có thể tiếp khách quốc tế bằng cách nói trực tiếp được. Thì ngoài ra còn có những một vài cái phương án khác về mà nhân sự như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong tình hình này khi ông Trần Đại Quang thực tế là đã chết thì có lẽ là Nguyễn Thiện Nhân là người có khả năng thay thế Trần Đại Quang nhiều hơn cả.
Liệu sẽ đi theo con đường Trung Quốc là giống như ông Tập Cận Bình? Tập Cận Bình là kiêm nhiệm luôn, vừa Tổng Bí Thư vừa là Chủ tịch nước không thưa anh?
Muốn làm được chuyện đó thì lại phải thay đổi hiến pháp, lại phải có một cái sự sửa đổi hiến pháp. Mà muốn sửa đổi hiến pháp thì lại phải có thời gian. Tôi nghĩ thời gian đó cũng phải kéo dài ít nhất là 6 tháng. Chưa kể có những sự phản đối ở trong dư luận và trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể phải kéo dài nhiều hơn.
Dạ thưa, luật an ninh mạng cũng đã phản đối, đã bị dân chúng phản đối dữ dội, nhưng mà nó vẫn được thông qua. Chỉ riêng cái luật đặc khu là bị dời lại chứ cũng không có hoãn.
Tôi nghĩ đó là những cái trường hợp mà nó khác nhau về tính bối cảnh và tương quan lực lượng chính trị và cái mục đích chính trị của nhau.
Quay lại
vì mỗi cái luật, bộ luật thì và khi nó có một cái mục đích chính trị khác nhau.
Quay lại với cái chết của ông Trần Đại Quang, như anh nói nó rất là mờ ám, nó rất là không minh bạch. Thế thì với một cái người, thử tưởng tượng mà xem, với một người từng là cựu bộ trưởng công an, trong đó nắm tất cả những cái chức năng từ về tình báo, về mọi thứ, gọi là để mà bóc tách ra được tất cả những cái âm mưu nào đó, thế nhưng mà vẫn không thể bảo vệ được mình, thì chỉ nghe đến đó thôi là cảm thấy là rùng mình, lạnh xương sống chạy dọc dài, nếu như mà mình ở trong một cái nơi mà tất cả những cái kỹ năng, tất cả những cái dây cận vệ hay là những cái gì mình có trong tay không thể tự bảo vệ mình được, thưa anh.
Tôi cho cái chết của ông Trần Đại Quang là một cái chết đầy bất thường hoặc là đầy bất thường. Và có lẽ là cái bài học mà giới quan chức qua với những cái vụ việc như là Nguyễn Bá Thanh hay là Trần Đại Quang cần rút ra là thế này. Những cái bài học mà bạn nhắc đi nhắc lại mãi ở trong lịch sử nhưng người ta vẫn không thể khôn ra hơn được, không thể khôn hơn được và không nhập tâm được. Tại vì từ cái tham sân si của các giới quan chức Việt Nam ấy mà, thì làm cho người ta không thể nhập tâm được mà cứ như con thiêu thân ấy. Là đó là cái bài học mà chỉ có biết đủ mới là biết. Thực sự ra tức là cần phải kiệm lời, khiêm tốn và hài lòng với những cái gì mình có. Đừng quá tham lam, đừng quá tham lam về tiền bạc, và đặc biệt sau này là tham lam về quyền lực. Và tất cả những cái đó thì thực sự ra là sẽ giết con người ta, không thua gì ung thư và ma túy. Nhưng mà giới quan chức Việt Nam thì thực sự ra là họ hình như là họ không có được, bây giờ không còn có khả năng để họ nhập tâm những cái điều đó rồi. Tại vì họ đã quá tham sân si, đã quá tham lam về cái chuyện đó, và họ đã tất cả gần như là đã rơi vào một cái hố trũng, một cái vòng trũng và một cái đầm lầy, và mọi thứ nó vùng vẫy ở trong cái đầm lầy đó, cái hố đen đó, và chỉ chờ cá sấu là lôi chân họ xuống thôi vào cái ngày đẹp trời nào đó.
Trên trang mạng người ta truyền nha lại một cái câu gọi là được cho là sấm trận trình, bình chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Thế là người ta lôi lại một cái câu sấm trạng trình như vậy. Rồi qua cái chết của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang thì anh có cái dự đoán gì về cái tương lai Việt Nam không thưa anh?
Tôi cũng đang nhớ lại cái câu sấm đó chị ạ. Khi mà nói cái chuyện với chị tôi cũng đang nhớ lại câu sấm đó, và gần đây dư luận người ta lại càng ngày lại càng nhiều người nhắc lại câu sấm đó. Đầu tiên là Quang tự diệt. Quang tự diệt. Thì bây giờ rõ ràng là ông Quang tự chết. Ông Quang tự chết. Và không biết là cái chết của ông Quang nó có giống như là cái cảnh tự chết của bao nhiêu người dân ở trong đồn công an hay không, tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng bây giờ là ông Quang tự chết, và cách nào đó là đứng công sống của trạm trình, có nghĩa là ông Quang tự diệt. Đó. Và còn sau đó là cái gì? Sau đó là cái gì? Tôi cho
trong
rằng
đó là trọng ngân bạc phúc sản tất vong, thì câu này thì không biết hiểu như thế nào thưa anh.
Không, tôi muốn nói tức là sau đó, tức là sau cái chết của ông Quang, đúng rồi đó. Thì bây giờ liệu có phải là tới cái vế thứ hai của trạm trình hay không? Liệu có phải là tới cái vế thứ hai của trạm trình hay không? Và chúng ta cũng nhớ là thế này này, có một cái điều là đây là cái việc mà cái chết của Trần Đại Quang á, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một chủ tịch nước chết khi đương chức. Đó. Và nếu mà biện chứng lịch sử thì so sánh lại cái thời những năm 88 cho tới năm 80, từ năm 87 cho tới năm 89 ở Liên Xô, khi Liên Xô còn tồn tại, thì đã có liên tục mấy cái chết của những tổng bí thư, ví dụ như ông Andropov, tôi nhớ là như vậy, Andropov, tức là chết trong khi đương chức, tại chức.
Và một cái chết bình thường hay là bất thường thưa anh?
Tôi không biết. Cái chuyện ở Liên Xô thì đúng là không biết và không nghe dư luận gì cả. Có thể là bất thường đấy, cũng có thể là bình thường, cũng có thể là bất thường. Nhưng mà tôi muốn nói là sau cái chết của Andropov và một vài người, một vài nguyên thủ quốc gia khác của Liên Xô lúc đó, thì Liên Xô thay đổi hoàn toàn. Và lúc đó chuyển sang một thời kỳ mới, chuyển sang một thời kỳ, tức là sau đó Liên Xô sụp đổ, tôi muốn nói là Liên Xô sụp đổ và chuyển sang một cái thời kỳ mới hoàn toàn. Thế thì Việt Nam bây giờ đang bắt đầu bằng một cái chết khi đương chức của một trong những cái nhân vật ở tứ trụ, mà tôi có thể nói là về mặt hình thức, về mặt danh nghĩa đó là nhân vật số 2 của Việt Nam. Còn về mặt cao nhất để đối ngoại quốc tế thì đó là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là Trần Đại Quang là nguyên thủ quốc gia, chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng. Thế thì liệu sau cái chết của Trần Đại Quang thì Việt Nam có thay đổi như Liên Xô hay không? Và điều đó tức là chúng ta đang nói về cái cạnh tâm linh mà. Và nó có một cái gì đó không chỉ tâm linh, mà nó còn có một cái gì đó là cái gì đó chúng ta không thể giải thích được. Về mặt gọi, nếu gọi là về mặt sấm trạm trình thì không thể giải thích được. Cái đó nó liên quan tới những cái năng lực siêu nhiên của con người. Đó. Thì tôi thì tôi có cái cảm giác rằng cái chết của ông Trần Đại Quang gần như chắc chắn là sẽ dẫn tới cái vế thứ hai của trạm trình.
Và cái điều còn lại của công chúng Việt Nam là chuẩn bị gì cho một cái sự thay đổi, và cái vai trò của từng cá nhân trong cái quá trình chuyển đổi đóng góp vào cái đất nước mình.
Ôi
và
trời,
chính số mạng mình.
Thực sự ra để trả lời câu hỏi của chị Mai Hoa thì đúng là chỉ có cười buồn mà thôi. Tại vì tất cả những cái điều mà cơ bản mà được chuẩn bị nhiều nhất từ trước tới nay ấy, thì họ đã chuẩn bị rồi, từ giới quan chức và từ giới đại gia, từ những người có tiền là họ đã chuẩn bị rồi, tức là gom góp tài sản cho thân nhân đi nước ngoài, định cư ở nước ngoài, mua nhà mua cửa ở nước ngoài, mua càng nhiều càng tốt, mua không cần phải đắn đo, mua không cần phải mặc cả, và tới một lúc nào đó thì sẽ đi nước ngoài, nhảy lên máy bay chui ra nước ngoài nếu trong nước có biến, vân vân và vân vân. Thì cái đó là cái rõ nhất mà có thể nói là những người, một số người Việt Nam đã chuẩn bị cái tư thế cho một cái thời kỳ chuyển đổi ở Việt Nam. Ngoài ra thì đa số còn lại thì tôi có thể nói thẳng là gần như chưa chuẩn bị gì hết. Chưa chuẩn bị gì hết. Và tất nhiên là trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, nhưng mà số này là ít thôi. Số này ít thôi. Thì họ vẫn luôn luôn đấu tranh dân chủ nhân quyền và họ chuẩn bị cho một nước Việt Nam chuyển đổi dân chủ, chuyển đổi sang dân chủ. Nếu không phải dân chủ thì là bán dân chủ, có thể tìm bán dân chủ. Nhưng mà rất tiếc là số này chỉ là ít ỏi thôi.
Nhưng mà
còn đa số thì là bằng quan.
Chưa bao giờ, bắt đầu thì không bao giờ là muộn. Nếu mà chưa chuẩn bị thì nên chuẩn bị từ bây giờ và sẽ không bao giờ muộn. Dạ thưa, cảm ơn anh Phạm Chí Dũng rất là nhiều cho buổi trò chuyện rất là thú vị, đầy bất ngờ, tin tức đầy bất ngờ. Nhưng mà cũng rất là thú vị của ngày hôm nay. Chúng ta chắc chắn tuần sau chúng ta sẽ còn nhiều cái để mà bàn, tại vì sẽ có cái sự công bố về cái nhân sự cho chiếc ghế trống của là Chủ tịch nước Việt Nam.
Dạ, tôi cũng đang trông mong cái tin tức đó và trông mong hơn cả là liệu là cái vế thứ hai của Sấm Trăng Trình sẽ diễn biến như thế nào.
Dạ vâng, vâng, thưa cảm ơn anh.
Dạ, chào chị Mai Hoa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.